Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ, đã gần suốt một tháng tăng ni và đồng bào Phật tử ở hải ngoại cũng như ở trong nước đã thành tâm hướng về mười phương chư Phật, chư Pháp, chư Tăng để nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ tiếp độ cửu huyền thất tổ của chúng ta được siêu sanh, phù mậu hiền tiền, bản thân và gia đình tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc, vạn sự các tường và sở cầu như nguyện. Thưa quý vị, chúng ta ở hải ngoại chỉ có ngày Chủ nhật, ngày thứ bảy chúng ta mới cử hành những lễ lớn. Cũng vì vậy mà chúng ta được một ân đức tốt, đó là suốt cả tháng bảy chúng ta hết lòng nhớ về thâm ân hoàng pháp đồ sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta niệm ân cha mẹ sanh thành dưỡng dục cù lao, tình thâm nghĩa trọng lẽ nào dám quên. Nên đối với cha mẹ, ông bà đã quá vãng, chúng ta thành tâm tụng kinh niệm Phật, dự giới, cúng dường trai tăng, thí thực tất cả những công đức đó để hồi hướng cho những ân nhân của chúng ta đã quá cố. Và hiện tại chúng ta còn cha mẹ Đức Thế Tôn ngài dạy công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ cao hơn cả núi, sâu hơn cả bể. Dầu làm con mà một vai cộng cha, một vai cộng mẹ suốt đời như vậy cũng không thể nào đền đáp được công ơn sâu rộng đó. Đối với Đức Từ Phụ, ta là người Phật tử, tức là con của Đức Thế Tôn. Ngài đã tu nhiều đời nhiều kiếp, trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Ngài thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Chúng ta được ân huệ, được sống trong đời của Đức Thế Tôn trong khoảng thời gian 5.000 năm, nay mới một nửa. Chúng ta có con đường trung đạo để thực hành là giới, là định, là huệ. Đó là con đường duy nhất để cho chúng ta thực hiện và chúng ta sẽ thành đạt sự an lạc giải thoát. Cụ thể nhất trong cuộc đời của chúng ta, muốn đền đáp lại công ơn hoằng pháp đồ sanh của Đức Phật Tổ, chúng ta phải thực hành những lời dạy của Ngài để đem lại sự an lạc cho mình, cho gia đình mình, cho đất nước và cho cả thế giới được hòa bình an lạc. Có bốn điều mà người Phật tử nên nhớ canh cánh bên lòng để chúng ta sống với đạo như hơi thở của mình, như ánh sáng mặt trời. Bởi vì đạo là khí sống, đạo là con đường để chúng ta thực hành để được an vui hạnh phúc. Điều thứ nhất là chúng ta làm điều gì mà lúc nào trong tâm hồn của ta cũng cảm thấy an lạc, trong sạch, cao thượng thì làm. Nếu làm điều gì mà thấy lương tâm cắn rứt, làm điều gì mà thấy mình khó chịu, bức rứt thì không nên làm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta làm cái điều gì mà làm lợi ích cho tất cả những người trong gia đình mình và xung quanh mình. Tóm lại là từ lời lời tha, làm lời mình lời người, thì sẽ được các bậc thánh nhân, nhất là Đức Thế Tôn, ca ngợi, khen ngợi và được những người xung quanh ta thương yêu. Do đó chúng ta làm một cái việc gì cũng nghĩ đến lời mình, lời người, thì đó là con người cao quý, là con người phát được bồ đề tâm rộng lớn là đắc đạo quả và độ tất cả chúng sanh. Cái thứ ba là dầu ở trên đất nước nào, ở nó phương trời nào, chúng ta vẫn canh cánh bên lòng cái pháp luật của nước đó để chúng ta sống hợp với phong tục tập quán, với luật lệ của nước đó. Ví dụ chúng ta đã nhận Hoa Kỳ là quê hương thứ hai, thì ta phải sống đạo đức, ta phải thể hiện cái tinh thần của người Việt Nam đạo đức như thế nào, trọn tình trọn nghĩa như thế nào, để chúng ta cùng xây đắp nước Mỹ phồn thịnh, an lạc, hòa bình, hạnh phúc như chúng ta đã từng mong ước cho quê hương xứ sở của chúng ta. Điều thứ tư là luôn luôn nhớ rằng cuộc đời rất là ngắn ngủi, cuộc sống chúng ta như một giấc mơ, thế nào chúng ta cũng phải lìa bỏ cõi đời này. Đức Thế Tôn đã dạy: thân người hiện tại đây ví như là cây chín của màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa, là sự chết sẽ đến tìm người. Tất cả chúng ta tăng ni thiền nam tín nữ, rồi một ngày nào đó như ngọn lá vàng kia sẽ rơi xuống đất. Do đó chúng ta phải nghĩ làm điều lành, lãnh điều ác. Tức là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng sống được cuộc đời này chúng ta cũng lành thiện, và khi gần nhắm mắt rút hơi thở cuối cùng, chúng ta nhất định trở lại làm người cõi trời, cõi niết bàn, chứ không bao giờ sa đọa xuống bốn đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bốn điều này chúng ta canh cánh bên lòng chúng ta sẽ sống trọn vẹn. Một lời dạy trong kinh của Đức Thế Tôn một cách đơn giản, nhưng chúng ta được an vui và hạnh phúc. Đối với cha mẹ chúng ta, thầy thường nói ai cũng mong lên thiên đàng hết á, chứ cái đời này nó khổ lắm. Mà thật sự tất cả chúng ta đều đã ở thiên đàng một lần mà quý vị không nhớ. Đó là chúng ta ở trong lòng bàn tay của mẹ và bú sữa mẹ. Tìm lại được ngay đó rất khó, không ai tìm lại được nữa. Bây giờ chúng ta cũng đã lớn, cha mẹ mình đã già rồi. Còn ngày xưa ta ngồi trong chân, trong tay của mẹ, được sự âu yếm của cha mẹ, đó chính là thiên đàng mà chúng ta đã hưởng. Do đó, cái tình thâm nghĩa trọng đó chúng ta phải nhớ mãi trong lòng. Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải tri ân báo ân. Người nào mà vong ân bội nghĩa là người thấp hèn, người nào mà tri ân báo ân là người cao quý. Cái ân đầu tiên của chúng ta là cha mẹ. Cha mẹ là thường để ở trong nhà, gọi là Brahma đó, người Ấn Độ thờ ngài, gọi là trời phàm thiên là thượng đế. Cha mẹ có lòng từ bi thương xót chúng ta như thượng đế ở trong nhà, là tạo tác của chúng ta có mặt ở trên đời này. Và cha mẹ là vì thầy mà dạy chúng ta trước nhất. Mình học mà đầu tiến sĩ, bác sĩ, cho đến học cái thứ gì nữa đó, cũng học với cha mẹ trước cái đã, rồi chúng ta mới học trường sau. Và cha mẹ là người vì thần hộ mạng hay nhất. Quý vị bây giờ khi nào buôn bán cũng được, quý vị niệm thần tài, lại cũng thần tài. Đôi khi mình niệm hoài mà buôn bán vẫn không đắt. Còn cha mẹ, mẹ ơi con muốn sữa, có sữa liền. Mẹ ơi con muốn đi chơi, được liền. Con muốn đi tắm biển, được liền. Con muốn ăn cơm ngon, có liền. Con muốn ăn bánh mì, có liền. Đó là vì thần hộ mạng duy nhất trong đời của chúng ta, trước khi chúng ta nhận những sự hộ mạng của những vị thần cả. Cái tình thương của mẹ rất ngọt ngào, rất cao quý, rất sáng đẹp, rất huy hoàng. Một bài thơ tiếng Pháp, thầy sẽ đọc bản dịch tiếng Việt. Ban đêm khi con ngủ, ai đến nghiêng mình bên con? Ai mỉm cười khi con sức dậy? Mẹ thương yêu chính là mẹ vậy. Trong kinh Cha Ta Ca còn nói, mẹ là lối đến thiên đàng, thương ai mẹ hỡi cho bằng thương con. Cho nên làm con phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà tìm cách đền đáp lại một phần nào. Quý vị nhớ Đức Thế Tôn nói, cái người mà đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ đó, tức là lòng hiếu thảo đối với cha mẹ như cái sừng của con trâu, còn người bất hiếu như lông con trâu con bò. Để mà xét lại mình, thế thì người bất hiếu rất là nhiều, mà người có hiếu rất là ít. mẹ nuôi con biển hồ lái láng, con nuôi mẹ kệ tháng kệ ngày. Thầy nhớ một bà mẹ khóc với thầy: thầy, con có 3 đứa con trai, bây giờ con già 84 tuổi, con xin con của con mỗi đứa cho con 100 đồng, đứa nào cũng không cho, nói rằng thưa mẹ con còn có vợ có con mà. Thì quý vị thấy nghĩ rằng cha mẹ nuôi mình như thế nào mà 100 bạc thôi mà 3 người con mà không cho được. Nên như thầy nói, Đức Thế Tôn nói đúng là cái số người có hiếu á, là giống như cái sừng con bò con trâu thôi, nó ít quá. Như vậy để quý vị xét lại mình, coi mình có phụng dưỡng cha mẹ mình bằng vật chất hay tinh thần hay không. Đó là phụng dưỡng cha mẹ bằng y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh và tinh thần. Chở mẹ đi chùa, già đâu có lái xe được, mắt không thấy, lái xe cho mẹ. Mẹ tiền đâu có nhiều, cúng dường tiền cho mẹ để mẹ đi làm phước, trai tăng cúng dường, cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, làm việc từ thiện để mẹ vui. Chắc còn bao lâu nữa cha mẹ mình sẽ rời bỏ mình. Cha mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ, cha mẹ hiền mất rồi là đêm tối u ám. Chúng ta còn cha còn mẹ, hãy phụng dưỡng, hãy tròn vẹn, làm sao cho cha mẹ được vui. Làm tất cả các công việc nặng nhọc thay thế cha mẹ, làm cho cha mẹ được danh thơm tiếng tốt, và chúng ta xứng đáng để hưởng cái gia tài vật chất hay là tinh thần mà cha mẹ để lại, nhất là tinh thần đạo đức. Cha mẹ trước là theo Phật, biết làm phước, bố thí trì giới tham thiền, con cái nên đi lại đường xưa lối cũ của cha mẹ để thực hành trọn vẹn cái đạo làm người, đạo Phật, để gọi là đền đáp chút công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ. Và cuối cùng mà khi cha mẹ qua đời thì chúng ta phải biết làm phước hồi hướng. Rất nhiều Phật tử đem hương linh đến thờ chùa, ở chùa chư tăng tụng kinh niệm Phật 1 ngày 2 lần và trai tăng buổi trưa tụng phúc chúc 1 lần. Nhưng mà thầy thấy đa hữu đấy, không khi nào đến hoặc là ít khi đến. Thì như vậy đó, chúng ta thấy là chúng ta cũng hời hợt, bởi vì chúng ta đã xa quê hương, bỏ lại nơi thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mồ mà ông bà tổ tiên. Bây giờ đến đây chúng ta đã đóng góp, chúng ta đã làm những ngôi chùa như Dallas Fort Worth, bây giờ có tới 8 ngôi chùa Việt Nam, cả thầy các nước khác, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, các nước khác là cả thầy là 20 ngôi chùa. Thế là một cái điều hết sức là cao quý. Bởi vậy chúng ta nên bỏ chút thì giờ đi chùa, lễ Phật, nghe thuyết Pháp, và chúng ta hồi hướng công đức đó cho tổ tiên, ông bà, nội ngoại hai bên đã quá vạn, nhất là cha mẹ của chúng ta. Đó là cái điều hết sức cần thiết, là chúng ta phải tri ân báo ân, canh cảnh bên lòng, ở gần cha mẹ hay ở xa cha mẹ, chúng ta phải cố gắng báo hiếu. Đức Phật nói không có công đức nào mà cao quý bằng hiếu thuận với cha mẹ, không có cái tội nào nặng bằng cái tội bất hiếu với cha mẹ. Cho nên tất cả chúng ta hãy phát nguyện trong tháng Vu Lan, tức là tháng 7, và nói một cách khác, mọi ngày, mọi giờ, mọi phút, chúng ta hãy hướng về cái công ơn sanh thành dưỡng dục đó để chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Và đối với Đức Phật thì chúng ta cố gắng bỏ chút thì giờ thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Đối với Tổ quốc, chúng ta cũng phải có hiếu, là chúng ta mặc dầu ở nước Mỹ là một nước an toàn, là một nước giàu mạnh thịnh vượng, nhưng chúng ta không bao giờ quên quê hương thân yêu của chúng ta. Đạo Phật gắn liền với dân tộc Việt Nam như bóng với hình, cho nên chúng ta vừa một mặt hai vai gánh nặng, một mặt hoằng pháp lời sanh ở nước ngoài và giới thiệu đạo Phật đến với người Mỹ như chúng ta là thường làm, rồi chúng ta còn phải đóng góp về quê hương, xây dựng lại chùa chiền sau những năm chiến tranh, và chúng ta sẽ làm những công tác từ thiện như xây nhà thương, trại mù, giúp đỡ trại cùi, vân vân, để chúng ta làm cho dân của chúng ta sống được an lạc và cầu nguyện cho đất nước chúng ta được hoàn toàn tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tất cả, để chúng ta được an lạc, đồng bào ta được an vui giải thoát. Cho nên cái lòng hiếu thuận của chúng ta thì đối với Phật, đối với cha mẹ, đối với đất nước chúng ta phải trọn vẹn. Mà bây giờ nếu chúng ta muốn hiếu thuận với đất nước thì chúng ta phải làm gì? Phải cho con cháu đến chùa để học tiếng Việt. Chẳng hạn chùa mình có 7 lớp học Việt ngữ, quý vị cho các cháu đến học. Và các chùa nào cũng có trường học cả. Do nên chi? Quý đạo hữu nên cho các cháu tới. Chốc nữa các vị sẽ thấy Khi mà dùng cơm, quý vị thấy các cháu nó trình diện văn nghệ, các cháu này không biết tiếng Việt, nhưng bây giờ biết tiếng Việt, các cháu còn ca, còn hát, còn vũ, các cháu còn hát vợ tuồng cải lương, Quan Âm Thủy Kính, thì quý vị thấy rằng đó chính là chúng ta thương yêu tổ quốc của chúng ta. Nên thầy mong rằng tất cả chúng ta thực hiện một cái câu ca dao: chồng tu thì vợ cũng tu, dắt dìu con cái cùng tu một nhà, hạnh phúc tìm ở đâu xa, nơi thân miền ý mới là an vui. Chúng ta tu thân, tu miền, tu ý. Thân không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, miền không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Tâm không tham lam sang đoạt của người, không hiếp hại người và không nghe đâu theo đó, mà chúng ta luôn luôn có trí tuệ diệt trừ si mê. Đó là tất cả những gì mà thầy tóm gọn lại trong cái đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Mặc dầu từ viện Liên Hoa làm trễ, nhưng mà trong lòng thầy cũng cảm thấy vui là mỗi chùa làm mỗi ngày như vậy, chúng ta sẽ có cả tháng kéo dài ra cái tình hiếu đệ của mình đối với cha mẹ, và chúng ta sẽ cầu nguyện cho cha mẹ được siêu độ, được nhiều ngày nhiều lần. Và các vị còn nói với thầy là còn một tháng bảy nữa chúng con sẽ còn tiếp tục tu niệm, chúng con còn tiếp tục tụng kinh, giữ giới, trai tình, vân vân. Đó là cái điều hết sức vui mừng, là giàu ở nơi đất khách quê người, chúng ta vẫn nhớ đến lời dạy của Đức Phật: tri ân báo ân, nhất là nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ. Cuối cùng thầy xin lỗi chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý thiện nam tín nữ. Thầy nói 1 giờ làm lễ mà bây giờ thầy làm 11:30, là vì nó nắng quá đi. Nếu mà để 1 giờ thì nó nóng, mà rồi chạy qua bên hội trường ăn cơm, rồi là chạy đi coi văn nghệ thì ra vào như vậy nó nóng lắm. Thầy muốn làm lễ xong 12:30 tất cả chúng ta vào trong hội trường mát mẻ, và chúng ta sẽ dùng cơm chay thân mật và coi các cháu trình diễn văn nghệ, để chúng ta khuyến khích con em mình đến học tiếng Việt, đi lại đường xưa lối cũ của tổ tiên ông bà mình, học lịch sử quê hương của chúng ta, để chúng ta tròn vẹn với đạo pháp, với cha mẹ, với đất nước quê hương chúng ta. Cuối cùng mong tất cả chúng ta hãy lắng lòng hồi hướng công đức ngày hôm nay, là trai tăng cũng hương hoa cũng Phật tán dương Phật đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh quả cố, chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nàng chiến tranh, vượt biển vượt biên, nàng nhân lụ lụt, nàng nhân sóng thần, nàng nhân khủng bố, và thập loài cô hồn xin được thọ hưởng tất cả những phần phước chúng ta làm, để được siêu sanh về miền lạc quốc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Kính chúc chư tôn đức tăng ni thân tâm hoàn toàn an lạc và chúng sanh dễ độ, Phật sự viên thành. Cầu nguyện hồng ân tam bảo, chư thiên hộ pháp, liệt vị thiền thần, cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu hiện diện hôm nay và bà con thân thuộc ở trong nước, ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Và sau khi làm lễ xong, thầy mời tất cả quý vị vào hội trường Liên Hoa để dùng bữa cơm đạm bạc và xem các cháu, để mừng cho các cháu là học được tiếng Việt và nói được tiếng Việt, ca được tiếng Việt, hát cải lương được tiếng Việt. Đó là điều mà chúng ta cảm thấy cùng nhau hạnh diện trong buổi lễ Vu Lan ngày hôm nay. Kính chào chư tăng ni và toàn thể quý thiện nam tín nữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay thầy có mấy câu hỏi, hỏi về liên quan đến lễ Vu Lan, cho nên thì thầy xin trả lời. Một câu hỏi của một vị Phật tử hỏi thế này: xin thầy nêu cho một cái gương nào của Đức Phật và các đệ tử của Ngài có hiếu với cha mẹ. Có ai biết cái này? Có ai biết không? Xin cho một cái tiêu biểu, một cái thí dụ là Đức Thế Tôn và các đệ tử của Ngài có những cái tâm đạo, cái hiếu đạo đối với cha mẹ như thế nào? Bởi vì Phật khuyên chúng ta là phải hiếu thuận với cha mẹ. Vì Ngài nói một câu mà mình không bao giờ quên, đó là không có cái phước nào bằng hiếu thuận với cha mẹ, mà không có cái tội nào bằng tội bất hiếu với cha mẹ. Câu đó rất là tốt. Đó là cái cách đền ơn báo ơn trong Phật giáo đó. Quý vị nên nhớ nghe, bất cứ cái việc gì trên đời này đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với bạn bè, đối với ai, vợ chồng, nhất là vợ chồng, con cái đối với cha mẹ vân vân, thì cái tri ân báo ân là hết sức là quan trọng. Hệ trong Phật giáo mà người nào tu theo đạo Phật mà vong ân bồi nghĩa đó là trật hết, là sa đọa, là khổ đau. Cho nên chi cái tri ân báo ân là hết sức quan trọng. Mà cái tri ân báo ân đầu tiên trong cuộc đời của mình là cha mẹ. Trong cái đạo từ thầy có nếu là cha mẹ là thượng đế, là trời phàm thiên, là phàm thiên đối với Bà La Môn là thượng đế, là Brahma đó. Để thứ nhì là cha mẹ là bậc thầy đầu tiên. Có ai dạy mình trước? Cha mẹ dạy mình trước, dạy từ khi mà mình mới biết nói bập bẹ, hay là dạy dắt đi, là bất cứ chuyện gì dù cha mẹ dạy trước. Cái thứ ba là cha mẹ là thần hồ mạng, là vì mình muốn cái gì cha mẹ cho nấy. Bây giờ nói thật, mình cầu vì nào cũng bằng cầu cha mẹ. Con muốn ăn là cha mẹ cho ăn, mà con muốn ngủ cha mẹ cho ngủ, mà con muốn đi bác sĩ cha mẹ cho đi bác sĩ. Là cha mẹ là vị thần, cho nên Đức Phật ca ngợi như vậy. Thế nên tri ân bảo ân là rất tốt. Thì Đức Phật là ngài nêu gương trước. Thứ nhất á, là nhìn thì người ta nói Đức Phật bất hiếu, tại vì bỏ cha, bỏ ngai vàng, bỏ vợ mà đi tu 6 năm. Nhưng mà cái ở đời mà phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất đó, thì cái đó cũng tốt, nó thuộc về thế gian pháp. Ví dụ như cũng dưỡng cho cha mẹ bằng vật chất là tinh thần, mà cái đó là mình làm. Nhưng mà đối với vị mà toàn giác á, thì nếu mà cứu được cha mẹ thoát khỏi cái sanh tử luân hồi đó, cái đó là cái phước rất là lớn. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn khi mà ngài thành đạo rồi đó, rồi ngài đi hoàng dân chánh pháp rồi, ngài trở về hoàng cung, ngài đồ cho gia tộc, cho cả hoàng gia. Trong đó một cái điều đặc biệt nhất là ngài đồ cho vua Tịnh Phàn là vua cha đó. Trong khi ngài già, ngài bệnh đó, là ngài đến ngài đồ, ngài giảng đạo, ngài hướng dẫn cho vua cha đắc quả A-la-hán. Đó là cái điều hết sức đặc biệt. Bởi vì cư sĩ mà đắc được đạo quả A-la-hán thì trong kinh đó là vì vua cha sau khi đắc quả A-la-hán rồi là nhập Niết Bàn luôn. Cái thứ hai á, khi mà liềm vua cha vào trong hòm rồi đó, thì chính Đức Thế Tôn là một người, một bậc toàn tri vi diệu giác, là thầy của trời người. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại đưa vai gánh một cái góc của một cái quan tài của cha mình đến nơi hỏa thiêu. Cái đó đặc biệt không? Rất là đặc biệt. Đó là một cái gương rất là tốt. Đức Phật là bậc toàn tri vi diệu giác, ngài là thầy của trời và người, nhưng mà vẫn nhớ cha sinh mình ra, cho nên chỉ ngài cũng gánh. Cái đó chưa chắc gì mình mà mình đã vô gánh được. Thường thường mình thương, mình khóc la như vậy mà toàn người khác gánh cho mình đâu có gánh. Đức Phật vào gánh một cái phần quan tài, một góc quan tài của vua cha đến nơi hỏa thiêu. Đó là đặc biệt. Còn đối với mẹ thì chắc quý vị biết là sau khi sinh Đức Thế Tôn rồi đó, 7 ngày rồi đó, sinh thể tự ra rồi 7 ngày rồi, thì là hoàng hậu Maya, mẫu hậu Maya là qua đời. Thì khi viên tịch là sinh về cõi trời Đao Lợi. Sinh về cõi trời Đao Lợi đó, thì khi Đức Phật trung một mùa hạ đó, 3 tháng á, ngài từ dạ chư tăng ở chùa Kỳ Viên để ngài đi lên cung trời Đao Lợi, ngài thuyết pháp 3 tháng, do đó mà mình có tầng luận. Bởi vì bà mẹ khi lên đó đã đắc quả thánh Tu Đà Hoàn, cho nên chi ngài lên đến đó ngài giảng cái pháp cao hơn, là ngài giảng suốt là 3 tháng như vậy. Cái tầng luận bây giờ mình đã dịch ra Việt ngữ rồi đó, do ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự ngài dịch ra cái tầng luận. Mình có kinh Luật Luận mà Đức Phật lên giảng cái tầng luận đó trên cõi trời Đao Lợi của vua Shaka đó, vua Đệ Thích Shaka đó, giảng cho bà mẹ nghe để bà giác ngộ. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng đó là một cái gương rất là sáng về Đức Thế Tôn đã thể hiện cái tinh thần hiếu thuận đối với vua cha, đối với phụ mẫu và đối với trong hoàng triều, là giảng đạo và trong hoàng triều đi tu rất là đông. Để sau này ngay cả bà dì mà mẹ nuôi ngài đó, thì là cũng vì Tỳ Kheo Ni cũng đắc quả A-la-hán. Rồi đến vợ là Yajudala cũng là đắc quả A-la-hán. Thành ra Đức Thế Tôn rất là tri ân báo ân đối với những ai ngài mang ơn. Còn thiện nam tín nữ, những người hầu hạ ngài như ngài Ananda, là ngài Xả Lợi Phất, hay là Mục Kiền Liên, hay là A Nậu Lâu Đà, Anuruddha, tất cả đều được Đức Thế Tôn giác ngộ cho. Trong đó có những người bạn thân của ngài lúc đầu tu mà bỏ ngài, như là chúng ta đọc cái bài kinh hồi nãy á, là trong đó có ngài Kiều Trần Như Côn Đanh Nha đó. Thì ngài thành đạo rồi ngài nhớ đến những người bạn của mình cùng tu với nhau, sống chết với nhau, nhưng bây giờ ngài bỏ cái lỗi tu khổ hạnh, ngài về tắm rửa uống sữa của nàng Sujata Dân Cúng, rồi ngài tu thiền, rồi ngài đắc đạo đó. Thì ngài nhớ đến những người bạn cùng tu của mình, thì những cái người bạn là bây giờ ở ngoài cái tường mà quý vị vào thấy Đức Phật ngồi thuyết pháp đó, có 5 người bạn đó sau này trở thành 5 đệ tử thánh nhân của Đức Thế Tôn, đầu tiên tại Isipatana tức là vườn Nai, ở bên sông Hằng Hà thuộc Varanasi, Ấn Độ. Thì quý vị thấy đó là cái lòng hiếu để của Đức Thế Tôn đối với cha mẹ. Còn đối với thánh, các vị thánh trong kinh sách chữ Hán đều nêu rõ ngài Mục Kiền Liên là ngài tu đắc quả A La Hán, ngài có phép thần thông, ngài nhìn thấy trong các cảnh giới, thì trong đó ở dưới địa ngục có mẹ của mình, và ngài kìm cách về bạch với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn dạy cho cái phương pháp là nhờ cái uy lực, nhờ cái tăng lực của giáo hội tăng già, tăng ni để cầu nguyện, chủ nguyện, và với cái sự làm phước do các đệ tử của ngài Mục Kiền Liên mà dân cúng để hồi hướng cho bà mẹ được siêu sanh. Đó là nói về ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà không ai nghĩ đến ngài Xá Lợi Phất hết. Ngài Xá Lợi Phất mới là cái chuyện đặc biệt, là bên ấy là cứu độ một cái người mẹ đã qua đời, sanh vào trong cảnh giới Pê Ta Năng là khổ đau. Còn ngài Xá Lợi Phất ấy, còn đặc biệt hơn. Ngài Xá Lợi Phất là có em gái đi tu, rồi có em trai là Anuruddha đi tu, trong gia đình tu, mà bà mẹ thì rất là tà kiến. Bà mẹ luôn luôn đả kích Phật, bà mẹ luôn luôn đả kích tăng già, và luôn luôn là nói một cách nói theo người đời là chửi bới con cái đã ngu dại mà đi tu theo Phật, bỏ cha bỏ mẹ mà không theo cái đạo Bà La Môn của bà mẹ. Thì ngài Mục Kiền Liên thì ngài là bậc đại trí tuệ mà đứng bên phải của Đức Thế Tôn là ngài Xá Lợi Phất, ở bên trái của Đức Thế Tôn là ngài Mục Kiền Liên. Đó, hai vị đại đệ tử này thì ngài là người mà quan tâm đến làm sao mà đồ mẹ thoát ra khỏi cái tà kiến. Vì trong Phật giáo là cái tà kiến là nguy hiểm vô cùng. Quý vị thấy mà khi nào mà giống như rơi vào trong trung kính tà vị, cái người mà đi vào con đường tà kiến giống như gần cái hầm lửa. Quý vị giống như bây giờ cái hầm lửa ở phía trước chùa mà thầy trò mình dắt nhiều nhau mà đi, mà cứ đi cứ nhắm cái hầm lửa, tự hầm lửa đó là hầm vàng, rồi cứ thầy trò dắt đi thì người ta ví cái tà kiến ấy, giống như là mình đi trên hầm lửa đó, mình đi tới gần hầm lửa đó. Cho nên Đức Thế Tôn rất là quan tâm cái tà kiến là nguy hiểm lắm. Thấy sai đó, thấy sai sự thật đó, nó đưa con người khổ đau và đưa những người khác khổ đau. Như trước mắt chúng ta thấy có một cái tà kiến mà dễ thấy nhất trước mắt là ôm bom tự sát. Thì cái đó thầy nghĩ cũng yêu nước cũng tốt, nhưng mà nghĩ rằng là nếu mình ôm bom tự sát như vậy là mình sẽ lên ở với Thượng Đế, nên nó là sai. Thượng Đế là khi nào cũng là hiền lành, Thượng Đế lúc nào cũng từ bi, Thượng Đế lúc nào cũng hỷ xả. Mình mới thương được nhiều người đó, bà con mà thương được nhiều người, quý thiện nam tín nữ mà thương được nhiều người đó, cái đó là được Đức Phật thương mình, cái đó được thánh nhân thương mình, hay nói gần nhất là chư thiên hộ pháp thương mình. Người nào mà ăn ở hiền lành, giàu chỗ oán ức, giàu chỗ bị người ta nhiếc mắng hoặc bị nghi ngờ, bị cái gì mà mình cứ chân thật như vậy, mình cứ với lòng từ bi như vậy, thì những cái vị chư thiên hộ pháp ở xung quanh mình, mình muốn cái gì là các ngài gia hộ cho mình. Cho nên chi mà mình nghĩ sai thì rồi dắt nhiều người khác, bao nhiêu người cũng ôm bom tự sát, một ngày giết cả ngàn người. Như một tháng mà ở bên Iraq có ngày một tháng giết có thêm 1.000 người chết, 1.500 người người chết, cho là một tháng lời một là một tình sự, là một việc lành để mà lên ở, thì đó là một cái ta kiến. Giống như thầy trò mình mà dẫn nhau đi ra một cái hầm lửa mà nói rằng mình đi tới cái hầm đó là an vui, là tức là sẽ nhảy xuống hết cả thầy cả trò. Cho nên cái ta kiến rất là nguy hiểm. Mà ba mẹ là đã kích Phật, đã kích pháp tăng, đã kích con cái mình tu theo như vậy, mà Đức Mục Kiền Liên ngài kiên nhận, có những cái bữa trong kinh giải thích dẫn chứng nhiều chuyện, mà nghĩa là có lúc con cái về thăm nhà là bà chửi đi liên, mà cả ngày vẫn vui vẻ. Là trong đó có một sư cô cũng đắc quả thánh, có ngài Anuruddha cũng đắc quả thánh, mà ngài Xá Lợi Phất thì đại trí tuệ đó, nhưng bà mẹ vẫn la mắng chạy chết nhưng mà rồi cũng vẫn kiên nhận cố gắng làm sao mà để độ mẹ. Đến phút chót ngài gần nhập niết bàn, ngài già rồi, bình rồi, già rồi, ngài gần nhập niết bàn, xin Đức Thế Tôn con sẽ đi nhập niết bàn, mà trước khi nhập niết bàn cho con về thăm mẹ. Đức Phật đồng ý cho về thăm mẹ. Mẹ đêm đó ngài bình quá trời đó, rồi là khi đó là trời phàm thiên xuống thăm, Đế Thích xuống thăm, Tứ Đại Thiên Vương xuống thăm. Trong cái phòng ở của ngài á là sáng choang hết trơn á, mà mẹ ngạc nhiên là cái thằng con của mình, thằng đi tầm bậy tầm bạ mà rồi mà bây giờ đi xin ăn nhà giàu có như vậy, ôm bình bạc đi xin ăn lang thang, mà tại sao đêm nay trong nhà tự nhiên sáng choang hết, xẹt trên lửa. Mà quý vị mà để Bồ Đề đào tràng thấy, mà quý vị mà ngồi thiền chút thấy trên xẹt lửa xuống ở cái Bồ Đề, thì quý vị việc đó là chư thiên. Thầy thấy rất nhiều lần. Thì bà mẹ thấy nó là hỏi người ta sao mà cái gì mà trong 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 nhà sáng choang ấy. Đức Xá Lợi Phất nói, mẹ đây là Mỹ vì Phạm Thiên Đệ thích rồi đến thăm con, vì con sắp viên tịch rồi cho nên chỉ đến thăm viếng. Ồ, bà mới suy nghĩ, ồ trời, Phạm Thiên là thượng đế của ta, Đệ Thích là vua trời, Tự Đại Thiên Vương là hộ trì các cái cảnh giới các năm châu, mà tại sao mà đến thăm con mình như vậy, thì vậy thì Đức Phật phải là cao quý như thế nào chứ? Con mình là đệ tử của ngài mà được như vậy, cao quý như vậy, thì Đức Phật là thầy của nó phải như thế nào? Rồi bà phát tâm, bà tin Phật, rồi ngài á cho quy y bà mẹ, cho quy y cả nhà hết, trong người nào mà chưa xuất gia đó là cho quy y, nhất là quy y bà mẹ. Xong rồi bà hướng tâm về Phật rất là tốt, xong là ngài tắt thở. Đó, trước khi nhập niết bàn, ngài còn độ được bà mẹ hướng về được chánh pháp. Thì như vậy đó, dòng tộc của ngài, nhất là bà mẹ, nếu mà ta kiến ngài đắc đạo quả vậy, mà bà mẹ ta kiến thì phải đi địa ngục ngài quỷ súc sanh thôi. Nhưng mà nhờ bà mẹ thấy cái cảnh tường mà trong gia đình như vậy đó, ngài biết trước là khi mà ngài về trong nhà là ngài nhập niết bàn, thì vị A-la-hán nhập niết bàn là chư thiên hộ pháp, là vua chúa đó đến. Thì như vậy á, bà mới có cái niềm tin. Để chúng ta thấy đó là một cái gương vị thánh, nhiều vị nữa, nhưng mà chúng ta cần những vị nào mà chúng ta biết, như là ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí đó, ngài Mục Kiền Liên là ngài bậc thần thông quảng đại, đứng bên tay trái của Đức Phật. Ở mình ít thờ chứ ở bên Thái chùa nào cũng có thờ Đức Phật ở giữa, Xá Lợi Phất bên, Mục Kiền Liên một bên. Còn một vị nữa, vị nữa là ngài Ca Diếp, tiếng Phạn là Kassapa. Ngài này là ngài tu là đề nhất giới luật, đề nhất khổ hạnh ở trong giáo hội. Và khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi đó, ngài Ca Diếp là cái bậc mà ra trụ tòa bội kết tập tăng tam tạng đầu tiên, mà trong đó là có 500 vị đại a la hán mà bầu ngài lên làm trụ tòa. Cho nên bây giờ cả cái tông phái Phật giáo như là Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản, Tịnh Độ Tông ở Trung Hoa đều công nhận là ngài Ca Diếp là tăng thống đầu tiên trong giáo hội Phật giáo sau Đức Phật nhập niết bàn. Mà ngài á, khi mà ngài còn ở đời, con nhà giàu có vô cùng, khi mà biết được Đức Phật rồi, cha mẹ khuyên ngài Ca Diếp nên lập gia đình, tại vì là công tử nên lập gia đình và chọn nhiều người, mà nhất ngài không chịu. Ngài nói, thưa mẹ, nếu mà con mà đi lập gia đình thì bỏ ba mẹ làm sao, con nguyện ở như thế này để hầu ba mẹ suốt đời, cho đến khi ba mẹ qua đời rồi con sẽ đi tu, cho con không lập gia đình, con đi tu để hồi hướng công đức cho ba mẹ. Thì cái thứ nhất là đặc biệt là một con người giàu có như vậy mà thì tôi tớ thiếu gì thì thuê mà hầu cha mẹ. Nhưng mà ngài là ngài khi còn ở đời, ngài nói để ngài hầu cha mẹ cho ngài không có đi lập gia đình. Và khi mà nếu mà ngài nói là nếu mà cha mẹ qua đời rồi thì khi đó con sẽ xuất gia tu hành cho con không lập gia đình. Thì đây là một cái gương rất sáng của một vị thánh có hiếu đệ với cha mẹ. Có ai mà con nhà giàu mà nguyện hầu hạ cha mẹ như vậy suốt đời thì khi chết xuất gia. Và đúng như thế, ngài đã xuất gia và trở thành một vị tu khổ hành và giới hành hết sức trang trọng nhất trong giáo hội, mà Đức Thế Tôn rất là khen ngợi. Và sau này các tôn phái Phật giáo như ở Trung Hoa và Nhật Bản là tôn ngài lên là vị tăng thống đầu tiên của giáo hội. Nhưng thật sự trong Phật giáo thì mình công nhận ngài là vị trụ tòa bội kết tập tam tạng. Mình có kinh Luật Lượng đây là do cái sự trụ tòa của ngài Ca Diếp, trong đó có ngài Ưu Bờ Ly về luật, ngài A Nan tuyên về kinh, vân vân. Thì là đó là những cái gương sáng chói lòi mà chúng ta nêu ra đây để chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn là bậc hiếu thuận vô cùng. Đức Thế Tôn hướng dẫn cho các đệ tử của ngài, trong đó các vị là hạng nổi tiếng như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Ca Diếp vân vân, Mục Kiền Liên vân, mà những vị này đã có hiểu về cha mẹ một cách rất là rõ ràng, rất là tiêu biểu để chúng ta nói gương theo. Một câu hỏi nữa, tại sao trong kinh Phật khi nào cũng đọc 3 lần? Thì quý vị thấy khi kinh hồi nãy mình đọc về kinh Trường Pháp Luân là cái gì, câu gì 3 lần Đức Phật giác ngộ, vậy Đức Phật giác ngộ, vậy giác ngộ. Rồi ngay như quy y đệ tử quy Phật, đệ tử quy Pháp, đệ tử quy Tăng, rồi làm lại quy Phật, quy Pháp, quy Tăng lần thứ 2, rồi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng lần thứ 3. Là trong Phật giáo cái gì nói 1 lần chưa chắc, phải nói 3 lần mới chắc. Ví dụ như mình tuyên thề mà cái gì mình nói 1 lần, bữa nay con sẽ có hiểu với ba mẹ, nói xong cái rồi quên, mình nói con sẽ có hiểu với ba mẹ, lệ ba mẹ, con sẽ có hiểu ba mẹ lần thứ 2, lần thứ 3, thì là trong Phật giáo là cái 3 lần đó là chắc chắn, chứ nói 1 lần đôi khi không chắc chắn. Thì cái đó cũng là cái điều rất là hay. Bởi trong kinh Phật á, toàn là cái câu nào Đức Phật nói một lần rồi, nói lại lần nữa, nói lại lần nữa. Thế trong kinh nó dày quá đi. Rồi sau này các ngài mới bớt đi lần thứ nhì, lần thứ ba. Chứ đúng ra là phải đọc lại. À, cho nên khi mà tạc bạch Tây Tạng cũng là lần thứ nhì, chúng con thành kính cúng dường. Lần thứ ba chúng con thành kính cúng dường. Chứ nói một lần đôi khi chưa chắc phải nói lần thứ ba. Đó là cái lý do. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là Đại Bố Tiểu Trường Hình hỏi thầy, xin thầy dạy cho cái cựu huyền thất tổ. Cái này là ít có ai nhớ lắm này. Cái này bây giờ thầy nói cựu huyền thất tổ đấy, chứ bây giờ ở đây các cụ đây có ai nhớ cựu huyền thất tổ? Mấy quý thầy cũng không nhớ nữa. Mà cái đó là cái dễ nhất. Nhưng mà khi thầy trả lời thầy nói chung là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc. Chứ còn nếu dạy rõ ra là quý vị thấy cái sự hồi hướng đến cựu huyền thất tổ là một cái danh từ mà từ trước nay mình nói. Đôi khi nó không có thật. Nó không có thật thực tế. Nhưng mà xưa bày nay làm. Ví dụ như mình nói đấy, khi nào mình hồi hướng cựu huyền thất tổ là mình theo đầu khổng, đào đầu khổng. Và sau đó bên Tàu thì chữ Tăng Bắc Tông của mình thường hay nêu là cựu huyền thất tổ. Còn Nam Tông thì thường là ân nhân và thân nhân. Nhớ nè, ân nhân và thân nhân là vì sao mà thân nhân và ân nhân? Thân nhân là những người ông bà cha mẹ tổ tiên thân bằng quyến thuộc, con cháu cháu anh em gì mà mình của mình á thì gọi là thân nhân. Còn ân nhân là những người mình mang ơn, những bậc thầy tổ, những cái người nào mà mình mang ơn họ. Ví dụ cái người đó cho mình một cái gì đó. Ví dụ bây giờ thầy nói quý vị mà qua đây là có người bảo trợ phải không? Có người bảo trợ chết là gọi là ân nhân. Người mà giúp đỡ mình lúc đầu bảo lệnh mình sang Mỹ, hay là những người đầu tiên lo thuê nhà thuê cửa cho mình, dắt dìu cho mình vô trường học này kia, bây giờ mình được nên thân phận là mình nhớ đến kiểu là ân nhân. Trên trong Nam Tông á, các nước trên thế giới mà Nam Tông thì đọc các bậc thân nhân và ân nhân của chúng con đã qua vạn. Thì câu này thầy có vẻ thực tế hơn cựu huyền thất tổ. Thế bây giờ thầy nói chữ cựu huyền á, cựu là mấy ạ? Cựu là chín, huyền là sợi dây, chín cái sợi dây liên hệ. Trong đó có gì? Thứ nhất là ta, còn mình trong đó. Bắt đầu từ mình mà xuống là cựu huyền. Là ta, là mình đây này. Con ta, rồi ai nữa? Cháu ta, rồi cháu mà sinh con là cái gì? Chắc, chắc sinh con là chi? Là chít. Chít, chít sinh con là gì? Chút. Chút sinh con là cái gì? Tăng. tăng sinh con là chi? Viên tôn. Thì cái này là cái mà mình theo đầu khổng từ trước đến nay. Bây giờ như vậy đủ chưa? Đủ á. Mà hồi hướng cho cựu huyền thì mình đã chết chưa? Chưa. Cái này là một cái danh từ mà đôi khi mình quen từ trên xuống dưới mình nói như vậy thôi. Nhưng mà thật ra là cái danh từ đó nó không có đúng. Mình đã chết đâu mà hồi hướng. Đây này. Bây giờ nói này. Bởi tại sao mà các nước trên thế giới cứ nói là thân nhân và ân nhân. Mà còn mình đây là mình theo đồ khổng mình quen. Trong Phật giáo mình còn cái gì theo đồ khổng nữa ai biết? Đệ tang. Cái đệ tang đó rất là hay và rất là bậy. Đệ tang rồi nhiều người sợ xui. Mà trong khi Phật giáo là băng sukula là để cái trong tối á. Ví dụ thầy đi tụng kinh một cái đệ tử, ví dụ như bà cụ Bộ Hoa mất chẳng hạn, là người mà mình trong chùa mình quen, hay là bà Hai quen chẳng mình, là người ân nhân của chùa chẳng hạn, thì tất cả mọi người khi mà đưa đám là kéo một cái miếng vải trắng ở trên nó, rồi thầy cắt miếng bỏng túi, bà con cắt mọi người một miếng bỏng túi hết đem về nhà. Có ai dám làm vậy không? Trong nhà còn sợ đi chứ đừng có nói là ai mà cắt. Nó cái đệ tang của mình nếu mà thầy nói nó nhiều khi nó phân ni là đệ tang là nói để kính đồng này kia, chứ không hiểu cái ý nghĩa mà trong Phật giáo nói. Phật giáo nói là để quán tưởng cuộc đời là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Cho nên chi mình phải quán cái đó mà tu, rồi mình mới trong những cái ngày mà gần cha mẹ qua đời rồi mình phải tu niệm để mình làm phước, để mình giữ giới, để mình tụng kinh, để mình tham thiền, để hồi hướng công đức đó cho người quả vạn. Chứ không phải đề tang lại miếng khăn trắng vắt đỏ rồi lâu lâu rồi mình đem ra cột lại, ít bữa đem cột lại. Cái đó là đầu lão. Làm chuyện mà đôi khi thầy làm, nhưng mà thầy nói thầy cũng nói mình làm xưa bài nay làm, nhưng nó không đúng với cái đạo lý của mình. Cái miếng đó phải giữ trong mình hoài chứ không có để đâu hết á. Mà rất nhiều người thưa thầy cho con gửi đây cho con về nhà nó xui Sư cô trả lời, rửa chua suối thì sao? Sư cô nói vậy. Nhưng mà rửa nó chẳng suối dễ đó. Mỗi người chúng ta phải cắt một miếng đem về ông thầy đó, ông sư đó. Mỗi ông để được về đọc kinh Anicca Vatasankhara, đọc để mà quán tưởng cuộc đời là vô thường, để mà tu niệm. Rồi khi đó mình tu niệm gắt gao rồi mình lấy cái phước đó mình hồi hướng cho người mà mình đưa đám, hồi hướng cho cha mẹ ông bà tổ tiên của mình. Đấy, có những cái mà cái xưa bay mình phải làm. Ví dụ mình nói hồi hướng cho cựu hiền thất tổ chúng con đã quả vàng, mà trong khi có con rong mình nó có đã quả vàng mình hồi hướng gì đây nè. Thứ nhất là ta, con ta, cháu ta, chắc ta, chít ta, chút ta, tằng ta, cái gì nữa, văn tôn, viên tôn, viên tôn đó. Thì cái đó đó là con cháu mình đã mất ở đâu mình hồi hướng thì mình nói ân nhân được quả vạm thì nghe đúng hơn. Đấy, còn về cái mà thất tổ, thất là mấy, thất là bảy, cái này thì có ý nghĩa này. Cái này thì đúng rồi. Thất tổ thì có vẻ đúng hơn, mà trong nó cũng có ta trong nữa. Thất tổ á, tổ đây thường thường nói tổ là cái gì lớn gọi là tổ. Cái gì mà lớn á, tổ hợp chẳng hạn. Tổ là cái ông mà là đầu hết, ông mà lớn hơn hết. Thì ai là lớn nhất trong trong cái đời, trong cái dòng tộc của mình? Ai biết? Mình chửi người ta, mình gọi ông bà cổ tổ. Đó là muốn nói dòng ta. Thủy tổ là lớn nhất. Ông thủy tổ của họ Nguyễn của thầy, thủy tổ của họ Phan, thủy tổ của họ Lê, họ Trang cũng thủy tổ đó. Ông nói là ông lớn nhất của mình. Rồi ai nữa? Cao Cao Tổ là con của ông thủy tổ đó. Rồi ông Cao Tổ là con của ông Cao Cao Tổ. Rồi con của ông Cao Tổ á là ông Tằng Tổ. Rồi con Tằng Tổ á là Tổ Phù Mẫu. Rồi con của Tổ Phù Mẫu á là Phù Mẫu. Con của Phù Mẫu là ai? Con của là ta. Lại có ta trong đó nữa. Bây giờ nè, chúng con xin hồi hướng phần phước thánh cao này đến cựu huyền thất tổ của chúng con. Trong nó có mình luôn. Thế nên cái này nó không thực tế. Thầy biết không thực tế, nhưng mà cái đó nếu nói cái đó ta thích. Mà nếu không nói cái đó không có đầy đủ. Cho nên mình cứ nói là cựu huyền thất tổ, mình cứ nói như vậy thôi. À, thì quý vị biết. Nên cầu, nên nói là ân nhân xin hồi hướng phần phước thánh cao này đến ân nhân hay là đến thân nhân và ân nhân của chúng con đã qua vạn. Thì đúng hơn là nói cựu huyền thất tổ. Vì có đồng ý nè. Vì trong nó có ta đâu á, mình ta này đi, cháu ta là chết đâu. Con cháu rồi chắc ta, chít ta, là thứ này thứ nọ, trong nó một đứa nào chết thôi chứ đã có mình trong đâu mà mình ngồi đây mình hồi hướng mà. Thành ra đó, nó có cái, nó xưa bài nay làm nhưng đôi khi nó không đúng lắm. Rồi ngay thất tổ của chúng ta thì lục tổ thì ngay được, còn mình chưa chết mà mình hồi chí. Thì ví dụ như là ông bà mẹ, nhiều khi ba mẹ mình chưa chết được chứ. Có nhiều người trong người đi mà đi lễ Vu Lan, có nhiều người cha mẹ còn sống. Thì mình chỉ là hồi hướng đâu luôn là ông Thủy Tổ, Cao Cao Tổ, Cao Tổ, Tăng Tổ, Tổ Phù Mẫu có thể. Là ông nội mình mất rồi, mà cha mình chưa. Cho nên chỉ mình nói là con xin hồi hướng phần Phật thánh cao cựu huyền thất tổ. Thì cái đó là một cái danh từ bởi đó. Thầy trả lời là chúng ta nên hiểu rằng cựu huyền thất tổ là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình. Thì để mình hiểu như vậy. Thì nếu hiểu như vậy, có lẽ tất cả mọi người đều hiểu như vậy nên mới hồi hướng như vậy. Thì nếu mà hiểu trắng ra như vậy thì chúng ta không hồi hướng như vậy. Tại vì có trúng là có ta nữa, mà ta ngồi đây mà ta chưa chết mà. Nên gì nữa mà hồi hướng. Thành ra nên nói trúng đó là xin hồi hướng phần Phật thánh cao này đến thân nhân và ân nhân của chúng con đã quả vạn. Đó là trung kinh đó. Trong kinh mà Pali là y như vậy. Nhưng mà nước mình á, là cái văn hóa của nước mình là Trung Hoa. Có những cái mình tam giáo đồng nguyên, Phật, Khổng Lão, ba cái tôn giáo này là đoàn kết với nhau ở Việt Nam, giáo hóa cho dân chúng hiểu thuận với cha mẹ này kia nọ. Nhưng mà thật sự mình hiểu về giáo lý đạo Phật nó quá trong sạch hơn nhiều. Như thầy nói cái băng sô-cô-la đó, tùng kinh mà kéo trên xác chết ấy, mà đem về để trong túi là thương yêu lắm đó. Thương yêu bè bạn, mình thương yêu cha mẹ thì cái đó là luôn luôn mình giữ trong người thôi. Để mình nhìn thấy cái đó hoài, để nhớ đến ông bà tổ tiên mình, để mình hồi hướng những công đức đó cho ông bà tổ tiên mình. Như vậy là hôm nay là thầy giải thích về cái mà cựu huyền thất tổ để cho tất cả quý vị được hiểu. Bây giờ mình ngồi riêng ra một chút, ngồi xích ra một chút, thầy cho quý vị hữu lớn tuổi lên ngồi trên. Rồi chúng ta sẽ tham thiền một chút xíu. Còn câu quý vị nhớ này, chồng tu thì vợ cũng tu, thì nữa ai nhớ dắt dìu con cái cùng tu một nhà, hạnh phúc tìm ở đâu xa, tu thân miệng ý mới là an vui. Thành ra thân miệng ý, cái ý của mình là mình tu thiền thì cái đó là mình mới là làm cho cái ý mình nó lắng động, làm cho mình có một cái chánh niệm tỉnh giác. Quý vị biết không, khi nào mà chúng ta tha hồ mà nói nghe, tha hồ mà mắng nghe, tha hồ mà nói xấu, tha hồ mà kích bác, nhưng mà khi quý vị im lặng về nhà mình ngồi im trong một phút mà im lặng mới thấy mình sai chỗ nào. Còn khi mình nói là tha hồ mình nói, nhiều khi mình nổi giận mình nói cha mẹ mình luôn, cãi luôn hết, cãi anh em, cãi thầy tổ, cãi hết. Nhưng mà khi về hết rồi đó, trong nó có một câu là Đức Phật Ngài dạy là mình sợ mình chê trách mình. Sợ mình chê trách mình là quan trọng nhất. Mà mình biết mình là do đâu mà biết mình? Do sự vặn lặng của tâm tư mình, do cái sự chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta biết được cái sai trái của mình như thế nào, cái tốt của mình như thế nào. Nên như cái awareness hay là cái mindfulness hay là cái mà chánh niệm tỉnh giác là rất rất là quan trọng cho cái cuộc sống chúng ta. Nên tham thiền là điều rất là quan trọng. Rồi bây giờ ngồi ha, các con cứ ngồi yên nha, các con đừng gia đình Phật tử ngồi yên nha. Ngồi yên đó là thiền á, làm cái gì biết cái đó. Các con ngồi yên, các con niệm Phật im đi. Ở bên Tích Lan là 5 tuổi là học thiền rồi, các con mà vô đây là 8 tuổi rồi. Thế nên các con ngồi im, ngồi im, cứ để ý là lỗ mũi thôi, thở vô thở ra để ý lỗ mũi thôi. Bây giờ bắt đầu ha. Nào mà tham thiền thấy thở vô thở ra nó không có cái gì hấp dẫn mình thì mô Phật, mô thở vô Phật, thở ra mô Phật, mô Phật, hay là Buddha, Buddha, Buddha. Còn không thì thở vô biết thở vô, để ý lỗ mũi, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, tìm thấy một sự vắng lặng và biết một cách rất rõ ràng là khi nào có cái gì xảy ra nên mình như ngứa, biết ngứa à, trở lại lỗ mũi, đau lưng à, đau à, trở lại lỗ mũi, hay là nghĩ một cái điều gì, nghĩ à, trở lại lỗ mũi, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Làm như vậy mà 5 phút trở lên á, là mình thấy là đã có một sự thành công trong cái vấn đề ngồi thiền. À, bây giờ bắt đầu.
Nên hồi hướng phần phước tụng kinh thuyết pháp tam thiền đến các bậc thân nhân và ân nhân của tất cả chúng ta đã qua vãng, chúng chư hương linh thờ tại chùa xin được thọ hưởng tùy ý, thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc và như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư thiên hộ pháp ngự nơi từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý phần phước này được tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni đã ăn cư kiết hạ và toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, đoạn nghiệp chướng não phiền quả niết bàn chứng đạt nguyện chân pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tình lạc Phật đạo chống viên thành. Hẹn gặp quý đạo hữu tuần sau.